Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 598, Thiếu Chủ Phi Vân Hồ, 1, Góc Chuyện Audio.com, Thiếu Chủ thật lợi hại tung hoành Ngô Sơn tinh vực, không ai dám khiêu khích Thiếu Chủ đâu. Bên cạnh, một nữ tử kiều mị nịnh nọt nói, cũng không xem ta là ai. Nam tử tóc xanh lục nhếch miệng cười, trong mắt có âm lãnh, hắn âm lãnh nhìn quét phía dưới, tùy ý liền vụt một roi. Hả, nam tử tóc xanh lục bỗng nhướng mày. Rất nhiều thần cấp trên đường xá phía dưới đều không dám ngẩng đầu nhìn, đều tận lực tránh xa một chút, sợ trêu chọc nam tử tóc xanh lục. Nhưng xa xa hai nam tử song song rời đi, trong đó có một thanh niên áo bào lam thế mà quay đầu nhìn hắn một cái, lông mày còn cau. Một cái liếc mắt này, khiến trong lòng nam tử tóc xanh lục lập tức nổi lên sự khó chịu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương ở lúc nhìn hắn, không có bất cứ sự kính sợ nào. Không có bất cứ sự sợ hãi nào. Thậm chí còn mang theo một tia không vui. Hắn làm sao dám, nam tử tóc xanh lục nổi giận. Hắn quen kiêu ngạo, quen tùy ý chà đạp, nổi hứng giết ai cũng chỉ là việc nhỏ. Ánh mắt vẻ mặt thanh niên áo bào lam kia hiển nhiên đã chọc giận hắn. Chỉ là nhìn thoáng qua, nam tử tóc xanh lục đã nổi giận. Hắn giận, liền muốn động thủ, hừ, nam tử tóc xanh lục tức giận hừ một tiếng, chín con hắc lân dị thú kia cũng biết tâm ý chủ nhân lập tức chạy nhanh hơn, rất nhanh đã đến trên không của Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải, sau đó nam tử tóc xanh lục liền phẫn nộ vung cái roi trong tay quật xuống Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới. Dẹt, cái roi màu máu biến dài ngàn dặm giống như một con mãng xà, nháy mắt bao phủ đến. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, liền thấy được roi này buông xuống, cũng thấy được ánh mắt âm lãnh của nam tử tóc xanh lục kia trên trời cao trên xe liễn hào hoa xa xỉ quan sát. Đông Bá, bên cạnh Vân Hải kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng lại kéo Vân Hải, dưới chân khẽ động ẩn chứa ảo diệu cực điểm xuyên thấu, bóng người biến ảo, soạt cái roi màu máu kia bóp một tiếng vụt ở trên đường xá rộng rãi của Ngô Sơn Thành, trên mặt đất con đường lại không tổn hao gì, chỉ là mơ hồ nổi lên một chút thần văn. To gan, ngươi còn dám tránh. Bên trên, nam tử tóc xanh lục đột nhiên mắng một tiếng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng bên dưới, bắt lấy hắn cho ta muốn đánh hắn tới chết. Vâng, thiếu chủ, hai người hầu đồ đen phía sau xe liễn đều lạnh lùng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, một gã trong đó đột nhiên lao ra, sau đó liền hóa thành một làn sương mù đen, trực tiếp bao phủ xuống. Rất nhiều thần cấp trên đường chung quanh lập tức né tránh xa xa, căn bản không dám xen vào. Vân Hải biến sắc truyền âm nói, sao lại chọc tới nhân vật bực này? Đông Bá, chúng ta chạy mau, chạy mau. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trên chiếc xe liễn kia trên không trung lao ra một gã người hầu đồ đen, đột nhiên hóa thành sương mù đen, trực tiếp đánh tới, nghĩ chút là đoán ra nguyên nhân đối phương muốn giết hắn. Xem ra là ta vừa rồi nhìn hắn một cái, chọc giận hắn, nhưng vậy cũng quá bá đạo rồi. Ta vừa rồi cách hắn xa như vậy, chỉ là một cái liếc rất bình thường. Chỉ bởi vì ánh mắt vẻ mặt, cho nên hắn liền nổi khùng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chẳng biết nói gì. Bá đạo như vậy, nếu là phụ thành An Hải Phù, hoặc ở thần đình, các loại bối cảnh lợi hại có đầy, ngược lại sẽ không kiêu ngạo thành như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, phụ thành An Hải Phù hoặc là thần đình, những kẻ bối cảnh lợi hại kia tuy cũng rất bá đạo, nhưng chỉ cần không chủ động. Góc Chuyện Audio.com, khiêu khích chỉ là cự ly xa liếc một cái còn chưa đến mức đắc tội. Dù sao loại địa phương đó ngư long hỗn tạp cường giả như mây, nếu liếc một cái là đánh đánh giết giết, nói không chừng ngày nào đó sẽ đắc tội với ai. Ngược lại là ở đô thành của tinh vực, dù sao chỉ là một tinh vực. Giới thần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơi có chút bối cảnh thì kiêu ngạo chẳng ra cái gì nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn sớm ngộ ra nhất phẩm chân ý, lại là lĩnh chủ vật chất giới, bản tôn lại là giới thần, trong xương tùy ngạo khí cỡ nào. Sao có thể đối mặt một kẻ có chút bối cảnh, đã lộ ra vẻ nịnh nọt sợ hãi kính sợ. Bó tay chịu trói, sương mù đen trên không bao phủ xuống, trong sương mù đen còn truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vân Hải Đại Đế lập tức hướng bên cạnh né tránh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, điều này làm Vân Hải chạy trốn không khỏi vội vàng, truyền âm nói. Đông Bá, chạy mau, chạy chậm nữa thì muộn mất, sương mù đen buông xuống, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Nhiệt độ trong đám sương mù đen này kịch liệt giảm xuống, hình thành vô số khí tức hàn băng hơi lạnh bao vây Đông Bá Tuyết Ưng, nhanh chóng đông lại thành tượng băng, rắc rắc rắc, tương đương tương đương tương đương, bức tượng băng tỏa ra hắc quang này vô cùng chắc chắn. Đồng thời sương mù đen kia nhanh chóng ngưng tụ hóa thành hình người, chính là tên người hầu đồ đen kia. Người hầu đồ đen cười lạnh nhìn bức tượng băng hình người đó. Ngay cả pháp thuật của ta cũng không phá giải được, còn kiêu ngạo như vậy. Nói xong, người hầu đồ đen duỗi tay, bàn tay phình to, muốn tóm lấy bức tượng băng hình người. Nhưng đúng lúc này, rắc rắc, tương đương bức tượng băng hình người mơ hồ bắt đầu vỡ vụn, cánh tay động. Bốp, bàn tay bức tượng băng hình người hóa thành một ảo ảnh, nhanh như chớp mang theo ảo diệu cực điểm xuyên thấu, ở khoảng cách gần người hầu đồ đen còn chưa phản ứng lại, một chưởng đó đã trực tiếp vả ở trên mặt hắn. Ầm, một tiếng, người hầu đồ đen trực tiếp bị vả ngã sấp xuống, đầu hướng phía dưới nện ở trên mặt đường, nổ vang một tiếng, mặt đường cũng chấn động. Thân thể người hầu đồ đen cũng hơi chấn động muốn phân tán, nhưng vẫn ngưng tụ hình thành. Bức tượng băng hình người ngẩng đầu, hàn băng trên mặt tự nhiên vỡ nát lộ ra khuôn mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Hàn khí bực này quá yếu, đối với vạn kiếp hỗn nguyên thể mà nói quả thực không có một chút uy hiếp. Cái này, nam tử tóc xanh lục trên xe liễn trên trời cao vốn ánh mắt âm lãnh không khỏi sừng sốt, sau đó càng thêm phẫn nộ, lập tức quát lên hết cho ta. Bắt lấy hắn, vừa dứt lời, một gã người hầu đồ đen khác vừa muốn lao ra, ở trên xe liễn bỗng xuất hiện một bóng người áo bào lam, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, cũng nhanh vô cùng liền trực tiếp vả ở trên mặt người hầu đồ đen, tránh cũng không kịp tránh. Tốc độ của vạn kiếp hỗn nguyên thể phối hợp ảo diệu cực điểm xuyên thấu, nào phải người hầu đồ đen có thể tránh được. Một cái tát này vả xuống, tên người hầu đồ đen kia chỉ cảm thấy đầu óc nháy mắt nổ vang, thân thể ầm va chạm ở trên bánh xe xe liễn, thân thể của hắn tuy đủ lợi hại cũng vặn vẹo, cuối cùng lại ngưng tụ hoàn hảo, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút ngây dại. Ngươi sao lại, nam tử tóc xanh lục ngồi ở trên xe liễn kinh ngạc nhìn Đông Bá. Góc truyện audio.com Tuyết Ưng trước mặt lại nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đường. Đúng vậy, hai Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người đều là áo bào lam, giống nhau như đúc. Nhưng một người ở trên đường bên dưới, một người ngay tại trên xe liễn của hắn. Cách chương.